tell them today we might have, we'll have a little bit short session. Okay? I have to go out. Huh?
Dạ, thầy nói hôm nay sẽ dạy một buổi ngắn một tí, thầy có công việc phải đi ra ngoài.
First thing is that, okay, now the, I'm not so sure. Last time, did I give the some homework what you have to do? Last time, I'm not so sure. And then did I give the some to homework to do last week?
Dạ, thầy không biết là tuần trước thầy có cho lớp mình bài tập về nhà làm không ạ? À?
So, anyway, fine, yeah. So, today, the thing is that we'll go through the Bodhisattva, the Avataracharya. So, if you have last time, the last Junju session, I think that I gave some of the practice to do. I'm not very sure.
Dạ, thầy nhớ là tuần trước thầy có cho mình bài tập về nhà trong phần học nhập Bồ Tát hạnh. Thầy không có chắc về điều đó.
And the most important thing is that Dharma should be always say that don't remain in the level, same level, okay? Just try to improve and you have to be a little bit better and better, okay?
Dạ, thầy nói điều quan trọng khi mà mình thực hành Phật Pháp là mình kiểu dậm chân tại chỗ thì cái điều đó không tốt ạ. Mình phải làm sao để mà càng ngày mình sẽ càng hiểu biết được sâu sắc hơn và sẽ tiến bộ trong cái chuyện thực hành của mình.
Yeah, improvement better means that you should have some of the inner changes inside you, okay?
Yeah, có được những cái tiến bộ đó là mình cảm nhận được trong tâm mình có những sự thay đổi.
Inner changes means that some things that are really not only by the words, okay, inside a very practical way, okay.
Yeah, sự thay đổi nội tâm đấy thì không phải là chỉ có là mình nói, mình biết, mình nói ra được những cái điều mới hơn, không phải như vậy ạ. Thay đổi ở đây có nghĩa là mình có những cái trải nghiệm, mình có những cái cảm nhận tốt hơn ở trong tâm của mình.
This is one person, okay. This is one person and he wrote the one book.
He wrote what, Rinpoche?
He wrote the one book.
Dạ, có một người, anh ta viết một cuốn sách.
He wrote the one book and his book name is How to Make the Money.
Dạ, anh ta viết một cuốn sách với tựa đề là Làm sao để kiếm tiền.
Then what he did is that he went to the bank and asked the bank manager to give him the loan. He wrote such a wonderful book that How to Make the Money and he want a loan for that, publish that book.
Dạ, anh ta viết một quyển sách rất là dài hướng dẫn làm sao để kiếm tiền và bây giờ anh ta muốn muốn xuất bản quyển sách đó nên đi tới ngân hàng để mượn tiền để ấn hành và xuất bản quyển sách.
Then the bank manager told him why you need the money from the bank. You just read that book, your book, How to Make the Money.
Dạ, thì lúc này cái người quản lý ngân hàng anh ta nói rằng tại sao ông lại tới ngân hàng kiếm tiền để đi xuất bản sách làm gì? Ông đọc cuốn sách của ông kìa, chỉ cách kiếm tiền, đọc ở đó đi rồi kiếm tiền.
So, same thing like that, okay, same thing like when you're studying the Bodhisattva Avataracharya, you can tell very easily to others what to practice when you get this and that, no? When you get angry, what to practice, what to do, you can tell very easily. But yourself, if you cannot practice it, you will become like that person, okay?
Yeah. Cho nên là nếu mà mình học nhập Bồ Tát hạnh rồi, mình có thể mở miệng ra, mình nói với người ta là ồ, bị như vậy, thì thực hành như thế này nè. Mình nói như thế thì được, nhưng mà nếu bản thân mình không có thực hành đó, thì mình với người kia cũng giống y hệt nhau thôi. Tại vì vẫn đều là cả hai người không có thực hành.
Okay, so that thing, yeah, okay. So now the also that's the one thing. Okay, now the last one, where were we? The phong chích đen đấy.
Thích đi đường chuyện.
Mình
tiếp tục nhà Bồ Tát hạnh ở phẩm thứ sáu đoạn thứ 115 ạ. Tôn kính dành cho tâm tự ái, điều ấy chủ yếu hướng chúng sinh, phước đức từ lòng tin vào Phật là chủ yếu hướng về đến Phật. Dạ, tôn kính dành cho tâm tự ái, điều ấy hướng đến chúng sinh có nghĩa là mình cần phải có lòng tôn kính đối với lại tất cả các Bồ Tát. Tâm tự ái dành cho chúng sinh này có nghĩa là tâm Bồ Đề.
Dạ,
Nên là ở đây nói đến tâm, cái lòng tôn kính đến tâm từ ái thì sẽ chủ yếu hướng về, đều ấy chủ yếu hướng về chúng sinh, có nghĩa là tâm tâm từ ái, cái tâm thương yêu chúng sinh đó là tâm bồ đề, lúc nào cũng hướng về chúng sinh hết, cho nên mình phải tôn kính đối với những người nào mà có cái tâm như vậy.
Và đi chọn sự lựa chọn xem cái chọn như thế đó. Nếu mà ta sáng giờ lựa chọn cái vấn đề, cái gì chọn được rồi, sáng giờ lựa chọn được rồi.
Và cái nữa là phước đức thì đến từ lòng tin vào Phật, thì cái lòng tin vào Phật này chủ yếu là hướng lên Phật, thì cho nên nếu mà mình có niềm tin vào Đức Phật thì mình sẽ có được phước đức rồi.
Có chưa rồi?
Dạ thầy hỏi là mình có hiểu được không ạ?
Họ thì làm đàn lên học sinh rồi, họ thì xin cái mã lòng dạy cho.
Dạ thầy nói là giải thích cái đoạn, giải thích một cái đoạn kệ đó nó đơn giản vậy, thì tại cái chữ của nó cũng đã mình cũng đã có thể hiểu được cái chữ, từ cái chữ là nghĩa như thế nào.
Yeah. So Dharma is just something very tough that sometimes that even in the you should know the way the how we explain one word can be explained in the many different meanings.
Dạ, cho nên điều quan trọng của chuyện học Phật pháp đó là mình đọc cái chữ đó, mình làm sao mình lấy được cái nghĩa đúng, nghĩa chính xác. Đôi lúc chữ như vậy nhưng mà phải có thể được giải thích ra bằng rất là nhiều nghĩa khác nhau.
Okay. So yeah, anyway. So here the one thing you should know, the one thing. Okay, so now I'll come to explain the word. And here the one thing that the when you Dhruva, Bodhisattva, when you're praying for the Bodhisattva and when you're praying for the Buddha, these are two sides, okay?
Dạ, cho nên là ở đây hai câu đầu là tôn kính dành cho tâm từ ái hướng về chúng sinh, có nghĩa là tôn kính dành cho Bồ Tát. Hai câu sau là tôn kính dành cho Đức Phật, phước đức từ lòng niềm tin vào Phật. Thì khi mà mình cầu nguyện với Bồ Tát với là cầu nguyện với Phật, bây giờ thì có hai phần như vậy.
Now the Bodhisattva and the Buddha is a very close. First you will become the Bodhisattva, then you will become the Buddha. Okay.
Nên đầu tiên mình phải biết rằng nếu mà đã được trở thành Bồ Tát rồi thì sẽ rất là gần với Phật. Nên đầu tiên là mình thực hành, mình thành Bồ Tát trước rồi sau đó mình mới thành Phật sau.
So the Chöpa chase is the number here. You Chöpa de la Karin Yodho. When I'm came.
Offer
Okay. Now normally one we will think that we will offering for only for the Buddhas and the Bodhisattva. We will never think of offering for the persons whom you dislike.
Dạ, tôn kính đến đây là mình nghĩa là mình tôn kính, cúng dường ra, thì thường mình nghĩ là mình sẽ tôn kính cúng dường cho Phật với Bồ Tát thôi, chứ mình không nghĩ là mình sẽ tôn kính cúng dường cho những người khác.
So what is the best offering?
Dạ, như vậy trong tất cả các cái món cúng dường đó thì cái món cúng dường nào là tốt nhất?
Okay, just think like a Buddha and the Bodhisattva. What will be the best offering?
Dạ, bây giờ mình nghĩ đến Đức Phật với Bồ Tát đó, thì mình cúng.
Okay, now here the my question comes that what is the best offering for the Buddhas and the Bodhisattva? What will be the best?
Dạ, cho nên bây giờ mình hãy nghĩ đến Phật với lại Bồ Tát, thì mình sẽ cúng những cái món nào là cái món hay nhất, tốt nhất đến với Phật và Bồ
Very simple way. What is the best gift for you?
Tát. Dạ, điều này rất là đơn giản, thì cái món quà tốt nhất mình muốn có là gì?
Very simple, which makes you happy, no? Someone give you that which makes you happy. That is the best gift, no?
Rất là đơn giản, người nào cho mình cái gì mà mình cảm thấy vui thì cái đó là cái món quà tốt nhất cho mình.
So same thing, but what is the best offering for the Buddha? What makes the Buddhas happy? That is the best offering for the Buddha.
Cho nên cũng như vậy là điều gì khiến cho Đức Phật hỷ và vui nhất, thì món đó chính là cái món cúng dường tốt nhất dành cho Đức Phật.
What makes the Buddhas more happy?
Dạ, như vậy thì Đức Phật sẽ hoan hỷ và Đức Phật vui nhất với điều gì?
Okay, you can think and then you can tell me right now. Yeah.
Mình suy nghĩ, mình trả lời thầy, mình trả lời trong chỗ tin nhắn.
Very simple. What makes the Buddhas more happy is a very simple that when you're benefiting the sentient beings, okay?
Dạ, điều này rất là đơn giản, mình hay nghĩ rằng chuyện mà làm cho Đức Phật hoan hỷ nhất đó chính là chúng ta làm lợi lạc cho những cái chúng sinh khác, thì việc đó sẽ khiến cho Đức Phật rất là hoan hỷ. Được.
So that's why it's saying the best offering for the Buddha is benefiting the sentient beings. That is the best offering for the Buddha.
Dạ, cho nên là chuyện mà mình làm lợi lạc cho chúng sinh đó chính là cái món cúng dường tốt nhất và quý giá nhất dâng lên Đức.
So like when you do the good, when you benefit the kids, I mean that will make them more happy to their parents, no? Especially the mother.
Dạ, cũng giống như vậy, khi chúng ta làm lợi lạc mà chúng ta giúp đỡ một cái mẹ thì cha mẹ của đứa trẻ đó sẽ rất là vui, và đặc biệt là mẹ của đứa bé đó sẽ rất là vui.
So that's why the when that's why the here in this sentence, they want to provide that if you benefit the sentient beings, if you generate the compassion toward the sentient beings, that is not only the best offering for the Buddhas and the Bodhisattvas, that the best offering that he want to say in the sentence that.
Cho nên trong cái đoạn này, ngài Tịch Thiên ngài muốn nói rằng ngài muốn nhấn mạnh đến cái món cúng dường và cái lòng tôn kính và cái món cúng dường mà mình dâng lên các Phật và các Bồ Tát, tốt nhất đó là cái chuyện mà mình làm lợi lạc những chúng sinh khác.
So that is the here you have to understand. Now the thing is that whenever you are just okay, now things like that, okay, benefiting the sentient beings, okay, there are the many labels of the benefiting the sentient beings, okay.
Bây giờ mình nghĩ đến chuyện mình làm lợi lạc cho chúng sinh thì có rất là nhiều cái mức độ mình có thể làm lợi lạc đến chúng sinh.
Sometimes a lot of hurting is also benefiting.
Đôi lúc mình không hãm hại, mình không làm tổn hại người khác ấy, cũng là mình đã làm lợi cho người khác rồi.
Benefiting is a reason. Now you have to look like that. When you're benefiting the sentient beings, like when you don't hurt the sentient beings, that is the one kind of the benefit.
Và khi mà mình không làm tổn hại chúng sinh khác thì điều đó cũng có nghĩa là mình làm lợi lạc cho chúng sinh khác rồi. Los.
Normally you don't hurt physically, but mentally we hurt a lot of this.
Thông thường chúng ta không có gây tổn hại trên thể, là không có hãm hại người khác qua hành động, nhưng mà từ trong tâm của mình, từ trong suy nghĩ mình cũng đã gây tổn hại cho người khác khá là nhiều rồi.
So that's why the mentally hurting it's a consider also. Once you're not mentally hurt other, that also the benefiting the sentient beings. Okay.
Và cho nên là tránh hết tất cả mọi việc gây tổn hại, là từ hành động đến cả ý nghĩ, thì ngay cả trong tâm mình cũng không có nghĩ đến những cái suy nghĩ mà tổn hại đến người khác, thì đó cũng chính là một cái việc làm mang lợi lạc đến cho người khác, mang lợi lạc đến cho chúng sinh.
Example, when you don't like the person, especially when you don't like the person, and when you generated the, such a thought like a person to face or the person to encounter with some obstacles, that also you are mentally hurting them, right?
Yeah, lấy ví dụ là nếu mà mình trong tâm mình không thích một người nào đó, hoặc là mình ghét ai đó, thì mình nghĩ rằng nếu mà người đó gặp chướng ngại hoặc là gặp khó khăn gì đó chắc mình sẽ vui lắm. Thì nếu với cái tâm đó chính là cái tâm hãm hại người khác, để mình làm tổn thương cho người khác từ trong ý nghĩ của mình rồi.
So that's why when you come to the Bodhisattva practice, that is a very important, even the not to single think the negative thoughts of the other. Negative thoughts mean not to wish the person whom you dislike to have the bad luck in their life.
Yeah, cho nên nếu mà chúng ta thực hành hạnh Bồ Tát thì mình phải cố gắng làm sao để trong tâm mình không hề có những cái suy nghĩ tổn hại đến người khác. Kể cả suy nghĩ tổn hại cũng cố gắng để mà mình không có. Lấy ví dụ những suy nghĩ tổn hại đó như thế này. Nếu mình không thích ai đó mà mình cầu cho người đó bị khó khăn hoặc bị chướng ngại thì đó là một suy nghĩ tổn hại.
A few days back I was in monastery here.
Dạ, vài ngày trước thì lúc thầy đang ở trong tu viện.
The coffee shop, okay. Monastery coffee shop.
Dạ, lúc đó thầy đang ở cái quán cà phê ở trong tu viện của thầy.
Then what happened is certainly there's some of the monastery construction work is going on. So one of the construction worker entered into the monastery guest house. I was in coffee shop and I saw that.
Dạ, và lúc đó thì có một cái số cái công trình xây dựng, một số cái việc xây dựng đang tiến hành ở trong tu viện, nó gần ở chỗ cái chỗ thầy ngồi trong quán cà phê tu viện, cho nên thầy thấy được cái hoạt động đó.
So then what happened is that moment when he entered that, I thought that he might steal something, so I asked the monastery teacher to check with him why he was going in. But later find it out that they asked him, they find it out he just came into the guest house to get the some of the latter, no, cancel and all that.
Dạ, lúc đó thì thầy thấy có một anh công nhân á, từ cái chỗ công trình đó đi vào trong quán cà phê, thì thầy mới nghĩ là thầy sợ anh đó vào, cái anh người đó vào ảnh lấy trộm đồ vật gì, nên thầy nói mấy thầy khác đi kiểm tra xem thế nào. Thì sau đó biết là anh đó chỉ vào chỉ lấy một đồ lấy đồ ở trong cái quán cà phê, là một cái tờ giấy gì đó.
The few hours I was just thinking that how come this negative thought came into my mind, what the reason why I think that way, so he might steal something, no? My mind, I was just 2 or 3 hours I'm doing the analysis how it come.
Sau đó khoảng 2-3 tiếng, trong suốt 2-3 tiếng sau đó thì thầy luôn ngồi suy nghĩ tại sao mình lại có thể nảy sinh ra được một cái ý nghĩ như vậy. Tự nhiên lại nghĩ anh đó ảnh đi vào trong quán cà phê đó của tu viện để anh lấy cắp đồ. Tại sao mình lại có thể phát sinh ra những cái suy nghĩ tiêu cực đó như vậy? Thì thầy suy nghĩ và phân tích cái nguyên nhân đó trong suốt 2-3 tiếng.
Why didn't thought came who what he needs, what kind of helps he needs? Why didn't that thought came into my mind? Why it came the why he might stay?
Dạ, lúc đó thì thầy suy nghĩ là tại sao lúc anh ấy bước vào trong quán cà phê mình lại không nghĩ là anh ấy có cần giúp đỡ gì không và anh ấy cần gì trong cái khu vực này, mà thay vào đó mình lại suy nghĩ là anh ấy vào chắc là đang kiếm gì đó để ăn trộm. Tại sao mình lại suy nghĩ tiêu cực như vậy?
So few hours, I was just thinking that the why it comes like negative thoughts like that. It is not a sin, okay? Don't think that. It is not a sin. It is not a sin. It is not against of any monks who thinking like that.
Dạ, thì thầy nói rằng cái suy nghĩ đó, thì cái suy nghĩ đó nó không có phải là ác nghiệp ạ. Suy nghĩ như thế nó không có tạo ra ác nghiệp gì cả, và kể cả suy nghĩ đó nó cũng không có phạm vào bất kỳ giới tỳ kheo nào cả.
Because I want to have the very pure mind all the time. Just one, certainly one small negative thought comes, it makes me so uneasy, you know? So,
Bởi vì thầy muốn giữ cho cái tâm của thầy lúc nào cũng được trong sạch và thanh tịnh, nên bất kỳ lúc nào có một cái suy nghĩ nó tiêu cực nó hiện lên thì sẽ khiến cả thầy cảm thấy khá là khó chịu.
later on, mainly, I found out that that's an environment created like this thought. Because monastery teacher, oh, someone came and they steal this and that, many negative things they talk, and that imprinted, I think so, in my mind, and suddenly that kind of negative thoughts comes in my mind, yeah.
Dạ, cho nên thầy lúc đó thầy nghĩ rằng ồ thì ra có lẽ là do cái môi trường nó tạo cho mình thói quen như vậy. Ở đây môi trường tạo thói quen, cũng như là thỉnh thoảng mấy thầy có báo cáo lên là ở trong quán cà phê trong tu viện có người vào lấy cắp cái này lấy cắp cái kia, cho nên do là thầy nghe nhiều nên bị quen với lại cái suy nghĩ đó, cho nên cứ thấy mỗi lần có một người mới vào thì cái thói quen đó, nó bật dậy, và nó thầy lại nghĩ là có cái người đó chắc là họ vào để nó họ, họ ăn cắp đồ.
Okay, so that's why in the Dharma practice is very important to have the right environment. Okay, so you might have the dog, sometimes you will talk negative things, but to control the talking the negative things, okay, unnecessary negative things, and especially the environment where people quarrel a lot, no, unnecessarily quarrel, that really create a lot of negative thoughts, and not only for even if you don't quarrel, if you're like that with your friends all the time, quarrels each other, no. That will create a lot of negative impact, negative things in your mind. Like that morning when I was coffee shop, seeing the person coming, that the one walk was entering the gas, or suddenly that kind of negative thought came into my mind, no.
Cho nên là lúc chúng ta thực hành Phật pháp thì mình cũng cần có một cái môi trường rất là trong sạch và rất là tích cực, mình hạn chế những cái môi trường tiêu cực. Có thể trong những cái môi trường đó mình có những cái suy nghĩ tiêu cực, và mình khó có thể nào mà mình kiểm soát được suy nghĩ tiêu cực đó. Nhưng mà càng ở trong một cái môi trường tiêu cực thì những cái suy nghĩ trong tâm mình đó, nó sẽ càng ngày trở nên tiêu cực hơn. Tại vì trong một cái môi trường nó không tốt thì mình sẽ nghe những điều xấu, rồi nghe người khác cãi vã nhau. Những cái điều đó mình nghe nhiều nó sẽ trở thành cái thói quen ở trong suy nghĩ của mình. Rồi bất cứ điều gì mình suy nghĩ nó cũng sẽ đi theo cái thói quen suy nghĩ xấu đó. Cho nên là giống như cái câu chuyện của thầy, thì thầy cứ nghe mấy thầy khác nói lên đó là ở trong quán cà phê mấy lần có người vào ăn trộm đồ, cho nên có một anh công nhân anh bước vào thì thầy lập tức thầy bị cái thói quen đến suy nghĩ là anh nói chắc là vào lấy đồ.
Yeah, so okay, so that's the thing. Okay, so now here you are saying that this also, now when you think the bad things about the person whom you dislike, okay, someone wish that the person whom you dislike dies or gets sick, really so bad thought, okay, this is really hurting others, okay, mentally hurting others, okay.
Dạ, cho nên là bất cứ lúc nào mình không thích ai mà mình suy nghĩ đến một điều xấu về người đó, mình nghĩ rằng phải chi người đó gặp những khó khăn trở ngại, hoặc là phải chi người đó bị bệnh tật vân vân, tất cả những cái suy nghĩ tiêu cực mà mình cầu để cho người khác gặp đó, do mình không không ưa thích người đó đó, thì thầy nói là chúng ta hãy hãy một khi những suy nghĩ đó nó sinh ra thì hãy tìm cách để từ bỏ những cái suy nghĩ đó ngay lập tức.
Now this week, just you have everything like that or not, okay? Just think that, okay, yourself.
Dạ, thầy hỏi là ở trong tuần này mình có từng suy nghĩ, có những cái suy nghĩ giống như vậy chưa? Mình tự mình dò xét lại bản thân xem mình đã ở trong tuần này mình đã bị chưa.
That is a mental very bad poison, okay? You're poisoning your mind very badly.
Dạ, nếu mà mình có những suy nghĩ đó thì nó chính là thuốc độc đó, mình tự đầu độc tâm của mình.
just wishing for the person whom you just like get sick or get a demotion, fired from the job. Just wish for like that. It will never happen. But only thing is that it's just like a sweet poison. You are just enjoying the taste, but it's your not knowing that's ruining the whole your mental system.
Yeah, nếu mà mình nghĩ như vậy, mình không thích ai thì mình nghĩ là phải chi người đó bị bệnh hoặc là phải chi người đó bị đuổi việc vân vân, thì cái suy nghĩ của mình sẽ không khiến những người đó bị bệnh và cũng không khiến những người đó bị đuổi việc, nhưng mà chính cái suy nghĩ tiêu cực đó sẽ hại cái người mà cái suy nghĩ đó hại, đó chính là bản thân mình. Mình tự đầu độc cái tâm của mình, nên tâm của mình lúc nào cũng quen với là chuyện nghĩ tiêu cực và nghĩ xấu và nghĩ đến những cái chuyện xấu xảy ra cho người khác.
Then pray for that person to get the promotion, okay? If you wish that the person who you just like get a short life, then pray for them to get a long life, okay? Do it exactly what your negative thoughts telling to you, okay?
Dạ, yeah, nên là bài tập thứ hai là trong những cái lúc mà mình phát hiện ra mình suy nghĩ tiêu cực giống như vậy, lấy ví dụ là mình cầu cho ai đó bị thất nghiệp á, là khi mà mình vừa nhận ra thì mình lập tức là mình phải quay lại mình cầu nguyện lại để cho người đó sẽ được thăng tiến, sẽ được có công việc tốt. Còn lỡ như mà mình ghét ai, mình cầu cho cái người đó bị chết sớm á, thì lúc mà mình nhận ra được như vậy thì mình phải quay lại mình cầu cho người ta được khỏe mạnh và được trường thọ, vượt qua hết bệnh tật. Nên là mình đang cầu với cái xấu gì cho người khác á, thì khi mình vừa nhận ra, mình phải cầu cái tốt ngược lại cho người đó.
Now, if you can do it very easily, then now you only to become the bodhisattva, okay? If you find very difficult to do it, still it takes time to become the bodhisattva, okay? Now.
Dạ, thầy nói nếu mà mình có thể thực hiện cái bài tập này rất là dễ dàng mà không hề có khó khăn và trở ngại gì thì điều đó chứng tỏ là mình đã thành Bồ Tát tập rồi.
Yeah, so this is the what you are real the Bodhisattva practice, okay? Now comes. Because when that is the real Bodhisattva, the word is a very easy. What you're seeing is these words are very easy. Now, if you do that, the Buddha will be so happy. 100% sure, that I can guarantee.
Dạ thì thầy nói rằng cái pháp thực hành của Bồ Tát thật sự chính là cái cốt lõi, chính là chỗ đó là mình phải mang đến được lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh nè. Cho nên mình thấy trong nhà Bồ Tát hạnh có những cái đoạn văn viết rất là đơn giản, mình đọc chữ rất là đơn giản, chữ đó thì ai cũng có thể nói và hiểu được, nhưng mà bây giờ thực hành những điều đó như thế nào thì thật sự không phải là đơn giản.
Okay, two step, do you clear?
Dạ, bài tập mà thực hành có hai bước mình có nhớ được không ạ?
Okay, this week you do it again and again. Okay, think of the person whom you dislike or the person, someone who wish the bad things for them. No?
Yeah, cho nên là tuần này mình hãy liên tục mình quan sát tâm mình. Nếu mà mình có suy nghĩ tiêu cực và mình mong muốn một cái trở ngại gì cho người khác đó, thì mình phải nhận biết và mình ghi xuống. Yes.
And the third thing is the person, especially the person whom makes you the unhappy. Not thinking of this person who makes you unhappy whenever this. Think about the person who thinking about them. When you become the unhappy, pray for them. Okay, pray for them, and they become the more. I mean, the compassionate. They become the more intelligent. Okay, the person whom you dislike, I think you will see this person as the stupid, or this person as the very rude, or like that. Always you see it's like that. No, so pray for them to become more intelligent, more compassionate. Okay.
Và cái nữa là mình sẽ cầu nguyện mình khi mà mình nghĩ điều tiêu cực gì cho người nào thì mình khi vừa nhận ra thì mình sẽ cầu nguyện cái điều tốt ngược lại để cho người đó. Và điều bài tập thứ ba nữa, bài tập thứ ba là bất cứ mà mình nghĩ về một cái người nào mà mình không thích thì lúc đó mình hãy cầu nguyện cho người này có được thêm nhiều lòng yêu thương, có được nhiều thêm tâm từ bi. Vâng vâng ạ. Là bởi vì khi mà mình nghĩ với một người mình không thích đó, lúc nào mình cũng nghĩ là người này rất là ngu ngốc, rất là thô lỗ, tánh tình kỳ cục vân vân, thì lúc nào mình cũng nghĩ xấu về cái người mà mình không thích.
Okay, so today you might think that today's practice is a very unpleasant practice. Okay, very unpleasant, unhappy practice you are doing.
Yeah, thầy nói rằng là đây là cái bài tập về nhà, và bài tập về nhà thì đã là không có dễ, và cũng làm cái bài tập này nó không có dễ chịu chút nào, nhưng mà mình cũng phải cố gắng để làm cái bài tập này.
Okay, unhappy practice, but when you do it, I'm sure that then you will slowly feel the mind some more peace in the mind. Okay.
Nhà bài tập này không có dễ, nghĩa là không có thoải mái để mà làm, nhưng mà thầy nói mình có thể mình cố gắng làm bài tập này. Nếu mà mình dần dần có thể làm được những bài tập giống như vậy thì mình sẽ càng ngày càng trải nghiệm được nhiều cái niềm vui ở trong tâm mình hơn.
Okay, now I have to tell you, to share with the one very happy practice. Okay.
Dạ thì cái phần vừa rồi là một phần thực hành nó không có thoải mái, bây giờ thầy sẽ cho một thêm một bài tập mới nó dễ hơn và nó thoải mái hơn.
Okay, now this year, now the COVID is also getting much better.
Dạ trong năm nay thì tình hình của COVID đã trở nên tốt hơn và thoải mái hơn rồi.
So I'm just thinking to take car to organize the one tour for the holy places in India, Buddha's the birthplace and Buddha's the first teaching place. Yeah.
Dạ
Take
nhưng mà
car.
dạ thầy suy nghĩ là Deepak sẽ tổ chức một cái chuyến đi hành hương một cái tour đi hành hương cho tất cả mọi người trong Deepak mình cùng đi với nhau đến các thánh tích Đức Phật đã giảng pháp, Đức Phật đã đản sinh và Đức Phật đã giác ngộ vân vân.
All the different country Deepak, if I join it, lots of people, so I think that we cannot manage it. So very difficult. So I'm just thinking that every country Deepak have own countries. Vietnam Deepak, only Vietnam's and Taiwan Deepak and America and all. I'm just thinking the separate the tour, so not to join all two together.
Dạ, thầy hôm trước thầy có dự định là cho tất cả mọi nhóm Deepak ở các nước, ví dụ Deepak Việt Nam, ở Đài Loan, với lại ở Mỹ, vân vân, mọi mọi nước sẽ đi cùng với nhau. Nhưng mà như vậy rất là đông mà không có kiểm soát được và cũng không có tổ chức tốt được ạ. À. Không không có cái cơ sở để mà tổ chức tốt được. Cho nên thầy sẽ tách ra Việt Nam với Đài Loan với lại Mỹ thì sẽ đi riêng, các thời gian riêng và các cái tour du lịch nó cũng riêng.
Also, maybe I might join the two countries like together, not all, maybe, yeah. That also might be thinking. I'm right now, I'm not very sure.
Yeah, hoặc là thầy sẽ gộp hai nước lại với nhau, nghĩa là gộp tối đa hai nước lại với nhau thôi chứ không phải là gộp tất cả mọi nước lại với nhau. Thì thầy chỉ mới nghĩ như vậy thôi chứ chưa có kế hoạch cụ thể.
So maybe I'm planning to maybe end of this. Right now, I'm not very sure. Okay, end of the December like that. Okay, December 25, 26 like that. Okay.
Dạ và thầy đang dự định là khoảng cuối năm nay vào cuối tháng 12. Khoảng ngày 25 hoặc là 26 tháng 12 thì thầy vẫn chưa có chắc về lịch ở đâu ạ. À, thì đây chỉ mới lịch dự kiến thôi.
Okay, and more details, more details, and maybe I'll let you know later. Yeah.
À, thì chi tiết về cái chương trình này thì thầy sẽ thông báo với lại lớp của mình sau ạ. À.
Okay, now the deep car will do the like a travel agent. Okay, walk. Okay, go make the tour traveling. Okay.
Dạ, cho nên thầy nói bây giờ Deepak sẽ làm dịch vụ du lịch nè để tổ chức tour du lịch cho tất cả mọi người mình đi thánh tích.
Okay, this is more happy practice, no? Then you don't have to do anything, just come and go around to the holy place in India, yeah.
Dạ, thầy nói cái bài tập mà thực hành này nó dễ hơn và nó cũng vui, nó thoải mái hơn, mình không phải làm gì hết, mình chỉ đi chơi thôi.
Okay, so yeah, that's maybe. So just think about. Okay, that is a more details I will get to later. So okay, just right. I just thought to tell you something that you keep in the mind. Something that may. Okay.
Dạ thì thầy chỉ có ý định là thông báo với lớp mình về một số cái dự định như vậy thôi, thì thầy nói trước cho lớp mình biết vậy thôi, thì khi nào có kế hoạch cụ thể thầy sẽ thông báo thêm cho lớp mình.
But the COVID situation get worse, then maybe we cannot do that. I hope that the COVID situation improves and get better and better. Okay.
Nhưng mà trong trường hợp nếu mà tình hình COVID lỡ mà nó có bị tệ hơn thì sẽ không có đi được. Nhưng mà thầy cũng hy vọng là tình hình COVID nó sẽ dần trở nên ổn định và tốt hơn chứ nó sẽ không có tệ hơn.
Okay, so that's the thing. Okay, so that's the thing, and yeah, that's the thing, and yeah, that's the thing. Oh, this more happy practice. Oh.
Nhờ đó là điều thầy muốn nói với lớp mình à. Là cái bài tập mà nó dễ chịu mà nó thoải mái hơn nè.
Okay, so that is the thing about it. Okay, so maybe something like that plan and the more detail let you know later. Okay, so how will you organize that? Okay, just think we'll go for the Buddha's the holy place, like a Buddha's the enlightenment place and the Buddha's the first teaching place. Okay.
Dạ, nên thầy thông báo với lớp mình về cái ý định của thầy như vậy. Nếu mà có tổ chức được một cái chuyến đi hành hương như vậy thì mình sẽ đến nơi Đức Phật giác ngộ, với lại nơi Đức Phật giảng pháp đầu tiên, những cái thánh tích của Phật giáo giống như vậy.
Okay, so yeah, think something like that. Okay.
Dạ, mình có thể mình biết cái dự định của thầy như thế.
Okay, so that is the plan. Okay, something. Okay, so yeah, that is just yeah, just share with you just that.
Dạ, thầy dự định chia sẻ với lại lớp mình về cái dự định đó của thầy ạ.
Okay, now we'll come back to the practice of the weekly practice. Okay.
Dạ, bây giờ mình quay trở lại với cái phần bài tập thực hành mỗi tuần.
Okay, now that this weekly practice, you think of the person, what kind of negative thoughts coming into your mind, then praying, then think, okay, that you have to do that, okay? Just write down, okay?
Dạ, nên tuần này mình thực hành là mình bất cứ lúc nào mình suy nghĩ xấu, mình cầu cái chuyện xấu cho người khác đó, thì mình phải phải nhận ra và mình ghi xuống giấy. Sau đó mình sẽ cầu nguyện một cái chuyện tốt ngược lại cho người kia.
I was just wondering, just curious, when you think of the person who you dislike, but you ever generate the thought to hit that person or slap that person?
Dạ, thầy hỏi là thầy thầy rất là thắc mắc, thì không biết, nhưng thầy hỏi lớp mình mỗi lần mà nghĩ về cái người mà mình không ưa đó, thì có khi nào mình nghĩ là thấy người đó ghét quá muốn chạy lại đấm hoặc là tát người đó một cái không? Mình có bao giờ mình nghĩ chuyện đó không?
Write down, okay. You don't have to show me, okay, what kind of thoughts comes in, write down, okay.
Dạ, thầy nói là khi nào mình có nghĩ như vậy thì mình cũng viết xuống luôn à. Thì cái chỗ mà mình viết đó, mình không cần phải cho người khác xem, giữ cho cá nhân mình biết được thôi.
Okay, even sometimes this kind of thought, not to the person of you dislike, maybe you think about someone when you had the quarrel of things, no?
Dạ, chuyện này mình không cần phải nghĩ đến cho người mình không thích. Đôi lúc mà trong công việc của mình cãi nhau với người khác, khi mà cãi nhau là mình giận lên rồi mình có những cái suy nghĩ tiêu cực đó thì mình cũng viết xuống luôn.
Okay, because as I told you last a few days back, when the monastery, I was in coffee shop looking down and I saw the person entering the guest house. This negative thought, really few hours I was just thinking, little bit makes me so uneasy, no? Suddenly one coming the negative thought in my mind. Just so then I was just thinking, why I couldn't think that person, what that person needs, no? Why I have to thought like, oh, person might steal something.
Dạ, cho nên điều này có nghĩa là lúc nó khởi nguồn từ cái câu chuyện hồi nãy thầy kể, là lúc mà thầy ở trong cái quán cà phê ở trong tu viện gặp anh công nhân kia đi vào trong cái quán cà phê, thì tại sao lại không nghĩ đến chuyện là anh ấy cần giúp đỡ gì đó, mà lại nghĩ một cái điều xấu, đó là anh ấy chắc là đi vô quán cà phê để lấy trộm đồ. Cho nên vì cái chuyện đó nên chúng ta hãy thực hành là thay đổi cái suy nghĩ tiêu cực của mình thành tích cực.
But the one good side of the negative thoughts that later I distribute a lot of the blast food for the these old workers, no? Monastery.
Dạ, nhưng mà sau khi cái chuyện mà suy nghĩ đó thì thầy mất cả mấy tiếng đồng hồ để phân tích là tại sao mình lại suy nghĩ tiêu cực như vậy. Rồi sau đó thì thầy lại chia cho cái nhóm công nhân đó rất là nhiều cái thức ăn ở trong cái chánh điện đó mà tụng kinh mà để cúng dường Phật, thì có rất là nhiều cái thực phẩm thầy lại chia cho nhóm rất là nhiều.
Anyway, so same thing like that. Okay, if you think someone, okay, especially if you think someone close to your family to hit someone, okay, now you have to pray for them, not only pray, okay? Now, when you have the mentally thought like that, then you have to do something good for these people.
Dạ, thầy nói rằng đối với cái người mà mình lạ lạ, mình nghĩ đến điều tiêu cực cho họ thì mình cầu một cái điều tích cực, một điều tốt lại cho họ thôi. Còn ở trong gia đình của mình, lỡ mà mình có nghĩ những cái điều xấu, điều tiêu cực cho người thân ở trong nhà mình thì mình cũng cầu nguyện làm một cái điều tốt cho họ, mà nhiều hơn nữa thì mình hãy thể hiện một cái hành động, mình hãy làm thêm một cái điều gì đó tốt mà để mình trả lại cho cái người mình lỡ nghĩ xấu.
When you are too much get drunk, sometimes that's even you are not knowing that you get drunk.
Đôi lúc mà mình bị say say rượu ra thì mình cũng cái lúc mà mình đang say đó mình cũng không biết mình bị say.
When your mind is full of the negative thoughts, you are not knowing that there are some negative thoughts in your
Và khi mà tâm mình toàn là những suy nghĩ rất là xấu thì lúc đó mình cũng không biết là mình đang nghĩ xấu.
You feel like a very normal, no, actually it's not a normal at all.
Và mình nghĩ là nghĩ xấu như vậy nó là cái chuyện bình thường, ai cũng như vậy, nhưng mà thật ra nó không bình thường chút nào. Được.
But slowly, when you get like a drunk person, slowly when they recover from the drunk, then they will start to know what they got the drunk and they mess up when they got the drunk.
Dạ, thì cái người say xỉn kia khi mà họ tỉnh lại rồi dần dần bắt đầu họ mới nhận biết rằng rồi bây giờ mình đã tỉnh thì ra khi nãy là mình bị say. Trong lúc mà mình say đó là mình đã làm rối tung hết tất cả mọi chuyện, lúc đó mới nhận
Clear không?
ra. Dạ, thầy hỏi mình có rõ bài tập này không ạ?
Okay. So this week you do the that practice, okay? Bodhisattva practice, okay? When you can forgive, when you can pray for the person whom you treat like that, and you are really becoming the Bodhisattva, okay?
Dạ, cho nên tuần này mình hãy làm bài tập này. Một khi mà mình làm bài tập này rất là nhẹ nhàng và rất là dễ dàng thì lúc đó mình đã thật sự mình trở thành Bồ Tát, mình đã thật sự thực hành các pháp hành của Bồ Tát.
You know that once you become the Bodhisattva, then we don't have to carry on this class, okay? Then we can close the book, Bodhisattva Avatara book, okay?
Dạ, thầy nói là một khi mà lớp mình đã biết thực hành như vậy rồi á, là mình thành Bồ Tát rồi, nên khi mà mình thành Bồ Tát rồi thì thầy đóng cửa cái lớp này luôn, không cần phải dạy nhập Bồ Tát hành nữa làm gì.
Okay, so that is the real the happiest moments. Okay, you don't have to, you don't have to go through study this book, and you already become the Bodhisattva. Then book becomes the very irrelevant. There's no use at all for you.
Dạ, nên lúc mà mình đã thành Bồ Tát rồi và biết thực hành hành Bồ Tát đó, thì lúc đó quyển nhà Bồ Tát hành này cũng đâu có còn liên quan, đâu có còn bổ ích gì cho mình nữa đâu, tại vì mình biết hết trơn rồi, cho nên mỗi tuần cũng không phải lên lớp đi học nhà Bồ Tát hành làm gì.
Otherwise, for you online, you understand the book again and again and again and again, really waste of time, not studying again and again and the same book.
And còn còn như mà nếu mà mình không có chịu thực hành, không chịu áp dụng để mà để được mình tiến bộ đó, thì cái đời mình lúc nào cũng sẽ không hề biết được thực hành hành Bồ Tát là như thế nào. Rồi mình cũng sẽ đi học hạnh Bồ Tát, đi học hoài mà học hoài mình cũng không biết thêm được gì cả.
Okay, I think that improve your level. Okay, get levels the improvement. Okay. Dạ,
yeah, cho nên thầy nói chúng ta hãy nghĩ đến chuyện là mình hãy áp dụng thực hành để mình có được cái sự tiến bộ trong nội tâm của mình.
Được. Okay, thank you. Okay, and today we'll stop here and practice that well. Okay.
Ngày hôm nay thầy sẽ dừng ở đây, thì thầy nói lớp mình hãy cố gắng thực hành thật là tốt. Thầy gửi lời cảm ơn cả lớp. Được.
Yeah, I have to go out and yeah, I have to stop a little bit earlier. Okay.
Hôm nay thầy phải có việc phải đi ra ngoài nên thầy ngừng lớp mà sớm hơn mọi hôm.
Okay, thank you. Come on, come on, and hang up light darker.
Yeah, thank you very much.
And the phone, tell them to write down. Okay, whatever their practice, they have to write down in the paper. Okay, they don't have to show anyone. Okay.
Dạ, thầy có nhắc lớp mình lại một lần nữa là cái bài tập thực hành là mình phải viết xuống, nghe là lúc nào mình nghĩ tiêu cực thì mình phải viết xuống, mình không cần phải cho ai xem hết nhưng mà mình phải viết xuống.
When you think that hit your husband and that if you write down and that if your husband see that he will get freaked out.
Dạ, lúc nào mà mình nghĩ trong tâm mình là mình muốn đấm vào mặt chồng đó, thì lúc đó mình viết xuống giấy, và lúc đó mình nghĩ lỡ mà chồng mà thấy được cái tờ giấy đó chắc là chồng sẽ bị hoảng loạn.
Okay, you don't have to show anything. This is more like a report that how your mind is. Okay, so clean up your mind. The process is for that. Okay, ancient time, the normally the student discuss with the master. Well, now it's a modern. You can write down everything. Yeah.
Dạ, cho nên nếu mà cái tờ giấy đó mà chồng thấy sẽ bị hoảng loạn nên mình giấu tờ giấy đó, đừng có để chồng thấy. Thầy nói hồi xưa lúc mà thực hành thì thầy với trò sẽ nói với nhau, chia sẻ với nhau những cái trải nghiệm như thế. Thì đời này bây giờ thời hiện đại rồi, mình không cần phải làm như vậy, nên mình có thể mình viết xuống giấy những cái tâm tư, những cái suy nghĩ tiêu cực của mình, và đó là cái quá trình để mà mình từ từ mình thanh lọc bớt những cái suy nghĩ tiêu cực. Mình biết nó là suy nghĩ tiêu cực thì mình sẽ bỏ nó khỏi tâm mình.
Okay, thank you. Come on, come on, come on, and hang up light, okay?
Thank you very much.